Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 2014, tức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, triều đại đã dựng nên nước Việt Nam ta. Nhân dịp này, phóng viên Trần Quang Thành đã có cuộc phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin chào nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai ạ.
Vâng, xin chào.
Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, hôm nay là ngày 10 tháng 3. Nhân dân ta có câu ca dao: dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Hôm nay là Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai có những suy tư gì về truyền thống dựng nước của vua Hùng?
Và hôm nay là đúng là một cái ngày rất là có ý nghĩa về tâm linh, về lịch sử, về văn hóa, về quá khứ và về cái hiện tại của đất nước. Cái ngày này nó gây cho người ta nhiều cái suy nghĩ xúc động lắm. Tôi có nhiều lần đi lên viếng đền Hùng để thắp hương, khấn vái tổ tiên. Và chiều mai một nhóm anh em nghiên cứu làm công tác văn hóa đang rủ nhau để về Bình Đà thắp hương lại quốc tổ Lạc Long Quân. Anh biết rằng là cái đền thờ Lạc Long Quân ở Bình Đà Hà Tây cũ đó, anh có biết không? À đấy, về bọn mình thì năm nay không lên đền Hùng được, cho nên bọn mình đã bàn với nhau là sẽ về thắp hương cho quốc tổ Lạc Long Quân. Nhà tôi vừa đọc lại cái bài Việt Sử Ký Toàn Thư thì các cụ nhà mình ngày xưa ghi rất rõ là Lạc Long Quân chính là người sinh ra vua Hùng, cái vua Hùng đầu tiên đấy. Đấy. Thì đấy là cái trong lịch sử gọi là ngoại sử và truyền thuyết. Thì ý nghĩa lớn là hướng về cội nguồn, hướng về văn hóa, hướng về những giá trị minh triết mà tổ tiên mình đã tạo dựng. Nhưng mà nó cũng làm cho người ta buộc phải suy nghĩ rất nhiều về những vấn đề nguồn cội của dân tộc Việt. Thời đại Hùng Vương là thời đại thế nào? Hiện nay thì có những cái nghiên cứu, những cái kết quả nghiên cứu mới khiến cho chúng ta thấy rằng là vấn đề Hùng Vương trở thành vấn đề hết sức lớn của lịch sử dân tộc Việt. Và chúng tôi cũng chưa biết là cái nhóm sử học của Phan Huy Lê thì các anh ấy sẽ đề cập công ty bộ thông sự mới mà ra nhận tiền của nhà nước để làm á, thì không biết là vấn đề này nó sẽ được giải quyết thế nào, được đề cập như thế nào. Nhưng mà tôi cho đây là vấn đề rất lớn về chiều sâu, vừa là lịch sử của dân tộc, vừa là văn hóa, vừa là tâm linh. Thì đấy là cái ý nghĩa của tôi nhân ngày Giỗ Tổ hôm nay để trò chuyện trao đổi với anh.
Ông Nguyễn Khắc Mai, đất nước ta đã trải qua rất nhiều năm bị làm nô lệ và chúng ta đã quật khởi đứng lên để mà chống nô lệ, đặc biệt là chống lại cái sự xâm lược của phương Bắc. Ông đánh giá cao thế nào về cái tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc ta và tinh thần dựng nước của vua Hùng khi khích chúng ta, khích lệ chúng ta chống ngoại xâm bảo vệ bờ cõi biên cương không?
Dạ, đây là vấn đề cực lớn đấy. Tôi thấy trong những vấn đề lịch sử và văn hóa của thời đại Hùng Vương thì bây giờ nó có câu chuyện là nguồn cội tổ tiên người Việt và cái địa bàn cư ngụ của cái người Việt mà gọi là Bắc Việt đấy. Trong đó có Lạc Việt là cái phần lớn, rồi Điền Việt tức là nhóm Việt ở phía Vân Nam, rồi Việt Đông hay là cái Đông Việt ở cái phía Giang Nam Phúc Kiến đấy, vân vân. Thế thì cái phần mà gọi là cái trong lịch sử, thế thì cái tổ tiên mình người ta khẳng định là nó tràn ngập cả cái vùng Đông Nam Á, rồi nó đứng chân ở Việt Nam hiện nay, rồi nó vươn lên để nó chiếm đoạt lấy cái tiếng cử, lấy cái địa bàn sinh tụ ở Hoa Nam, mà sự ta ghi là từ Đồng Bình Hồ trở xuống, từ phía Nam sông Dương Tử. Và như thế tức là cái lĩnh vực mà của cái nước Văn Lang xưa là nó rất lớn, rất rộng. Vừa rồi tôi có đi chơi Trung Hoa, mấy đợt từ Tết đến nay thì đều tìm về những cái vùng mà ngày xưa nó là địa bàn của văn hóa Việt, địa bàn của Việt tộc, và thăm lại những cái di tích văn hóa mà tổ tiên mình đã để lại ở đấy. Thì cái câu chuyện này trở thành câu chuyện hết sức lớn về vấn đề của mình. Trong đó có cái việc là tại sao cái địa bàn cư trú ấy nó cứ ngày này nó càng thu hẹp lại, như là cái tấm da lừa càng thu càng nhỏ lại càng nhỏ lại, là vì sao? Và thậm chí người Trung Hoa họ còn giải thích cái từ Việt mà hiện nay mình dùng á, mà viết bằng chữ Nho đó, tôi không gọi là chữ Hán mà viết bằng chữ Nho, một bên là bồ tậu đấy, một bên là chữ Qua đó, thì người ta giải thích rằng là cái Việt bồ tậu là vì nó đã phải trải qua hàng nghìn năm bị địa chảy, cứ chảy dần xuống. Nhưng mà theo tôi nghĩ là không phải, đấy, không phải. Theo tôi nghĩ rằng cái chữ Việt này mà hiện nay chúng ta đang dùng, nó có thể giải mã, nó là một cái mong ước sự siêu Việt. Chữ Việt mà hiện nay mình dùng đấy, và viết bằng chữ Nho, có nghĩa là sự siêu Việt, sự vươn lên, sự tiến lên, hay gọi là vượt lên cái hoàn cảnh, vượt lên cái chính mình, vượt lên những khó khăn, vượt lên cái thời kỳ mà phân tán địa phương cát cứ để hình thành dân tộc, hình thành văn hóa, hình thành văn minh, hình thành minh triết Việt, đạo lý Việt. Và đấy là cả vấn đề mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Và từ thời đại vua Hùng đến nay thì cái Việt ấy, vượt lên ấy có bao nhiêu đợt, và từng đợt như vậy thì người Việt đã để lại những cái dấu vết văn minh như thế nào cho dân tộc mình và cho nhân loại. Thế thì cái văn minh cộng đồng, tức là cái nền, một cái nền trị phục chế tác khai thác khoáng sản, rồi luyện nó, rồi đúc nó, rồi tạo thành những cái hoa văn cực kỳ sinh động, sâu sắc và nhiều tầng ý nghĩa trên cái mặt cộng đồng, thì đấy là một thời kỳ. Thì cái dấu vết hay là cái nền văn minh lúa nước mà người ta khẳng định rằng đó là văn minh của người Việt mà cống hiến cho nhân loại. Bây giờ tất cả các cái đợt mà khảo cổ học của thế giới, của học giả thế giới, thì nó khẳng định cái địa bàn sinh tù mở mang đầu tiên về lúa nước là vùng lãnh thổ của Lạc Việt ở cái vùng Châu Giang và ở vùng Bắc Bộ sông Hồng, tức là cái vùng Châu Thổ sông Hồng. Thì đấy là cái, và ngay như trong trong cái văn hóa hòa bình ấy, thì người ta cũng đã tìm thấy cái dấu vết của những cái hạt trấu, than trấu cũ, tức là những cái hạt lúa có từ xưa. Như thế tức là cái dân tộc Việt đã từng đóng góp cho nhân loại cả cái một cái nền văn hóa lớn là văn hóa lúa nước. Gần đây mấy anh em mà chúng tôi biết được là họ vừa đi thăm thì cùng với lại anh Dũng là cái người mà đã viết cái chuyện văn minh Trà Việt ấy, thì một nhóm đã rủ nhau đi thăm lại những cái địa bàn mà Trà Việt nổi tiếng, trong đó có cái vùng Mạn Hạo. Ngày xưa nó là làm trai viết bánh phổ tôm, uống trà Mạn Hạo mà đọc nôm Thúy Triều. Thế thì cái trà Mạn Hạo ngày xưa nó ở phía Hà Giang đấy, Cao Bằng Hà Giang lên là của ta, cái đất ta. Thì sau này là qua nhiều thời kỳ, kể cả cái thời kỳ mà Pháp Thanh nó ký kết với nhau, thì cái Mạn Hạo nó biến thành đất của Tàu bây giờ rồi. Rồi đi lên một tí nữa ở phía Vân Nam là có cái gọi là cái vùng trà Phụ Nhĩ. Trà Phụ Nhĩ mà vua Tàng Long rất mê, vì uống nó rất ngon và nó thanh thoát, vân vân. Thì cái Phụ Nhĩ vốn cũng là trà Việt mà nó là nằm trong lãnh thổ của đất Việt. Thế thì cái trà cũng là một cái cống hiến của Việt về tìm giống, khai thác rồi chế biến, rồi tạo ra một cái nghệ thuật uống trà, thì để làm cho nó lan tỏa ra. Và thậm chí Khổng Tử còn nói là người Tàu ngày xưa có biết uống trà đâu, mà chỉ có người Lạc Việt ở phương Nam đấy thì họ mới tìm ra lấy cái cây ở trong rừng chế biến thành ra gọi là uống trà. Và ở bên cái vùng Phụ Nhĩ và về vùng Mạn Hạo đấy Bây giờ người ta vẫn gọi là tre, không gọi là ca, mà gọi là tre. Tức là đọc theo cái âm cổ kính của mình là cây chè, uống nước chè. Rồi sau này phía Trung Hoa, phía Nghệ Hoa họ mới miệng lấy rồi đấy, bắt tiếp rồi đấy, rồi đọc thành trà. Rồi châu Âu thành tê, thành tê. Thế thì đấy là một cái điểm điện của văn hóa Việt, của lịch sử Việt. Thì chúng ta nên phải thấy cái này. Thì vấn đề thời đại vua Hùng vẫn rất lớn. Điều đáng tiếc đó là giới nghiên cứu của chúng ta đã chạy mà vô tâm và không tập trung để tiếp tục thực hiện tốt cái nghiên cứu thời đại này. Thì chúng ta mới có được một cái tập nghiên cứu về thời đại Hùng Vương. Nhưng mà không đủ mà những cái nghiên cứu mới, kết quả khảo sát mới, khảo cứu mới của thế giới, người ta cho mình nhiều cái kết luận hay lắm, cho nên là phải tiếp tục. Gần đây cái giới lịch sử khảo cổ học của Trung Quốc, họ rất chăm chú đến vấn đề nền văn hóa Lạc Việt. Và quả thật, họ đã đào sới lên cái vùng Lạc Việt cổ, tức là vùng đất cũ của tổ tiên người mình đấy. Và từng bước một thì nó đã biến thành của Trung Hoa đấy, thành cái đất Trung Hoa đấy. Kể cả văn hóa, rồi kể cả chữ viết, kể cả địa bàn đó thứ. Thế thì người ta khẳng định phía Trung Hoa là cái văn hóa Lạc Việt trên tổng thể, nó là cái phôi và nó là cái kết quả hay là một cái nhân đầu tiên để rồi phát triển thành cái văn minh Hoa Hạ hay là cái văn minh Trung Hoa sau này, kể cả chữ viết, kể cả đạo lý, kể cả các cái vấn đề về văn chương học thuật. Mà như cụ Kim Định nhà mình ấy, thì cũng nói rằng là kim chi chính là sản phẩm của người Việt. Thì như thế là rất nhiều vấn đề về văn hóa, về lịch sử mà chúng ta cần phải tiếp tục tổ chức. Nhưng mà phải đặt vấn đề, đây là nhiệm vụ của chính phủ, nhiệm vụ của nhà nước, nhiệm vụ của các cái gọi là Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và cái gọi là Bộ Văn hóa hiện nay của Việt Nam. Thì họ phải chú tâm, suy nghĩ nhiều và đầu tư trí lực, đầu tư nhân lực, đầu tư tiền bạc cho các cái cuộc nghiên cứu, khảo sát và hình thành nên những cái giá trị mới cho dân tộc Việt. Còn chúng ta hiện nay ấy, thì chăm lo nhiều đến cái lễ là của dân gian chỉ đi lễ, đi hội, nó là của người dân, nhưng mà của nhà nước, của người mà quản trị đất nước và của giới trí thức thì phải tập trung vào cái việc nghiên cứu, có bài bản, có hệ thống, đến nơi đến chốn, cung cấp và trả lại tất cả những giá trị lịch sử cho đất nước, cho dân tộc. Thì đấy là vấn đề rất lớn mà nhân như ngày lộ này chúng tôi cũng nghĩ ra. Thế còn bây giờ nói về vấn đề, tôi muốn nói thêm một cái hai cái ý mà anh đã gợi ý về vấn đề Tổng Sâm Lăng đấy. Thì thời đại vua Hùng cũng là có một câu chuyện của chúng ta mà ta phải suy nghĩ hiện đại và phải hiện đại hóa, phải phục dựng cái tinh thần của cái câu chuyện ấy cho sự sống hôm nay. Đó là câu chuyện Thành Gióng đánh giặc Ây, chống xâm lược. Thì anh biết về chuyện Thành Gióng rồi, một cái cậu bé 3 tuổi và đến mức mà cao giá quá phải đề thơ trên đền của học Thành Gióng, đền Phù Đổng là đánh giặc lên ba, cũng như là đang còn là muộn, lên ba mà đánh giặc thì thấy rằng là như thế là đã muộn. Và ông còn nói thêm chỉ là lên trời thì 9 tầng trời vẫn còn coi là thấp. Như thế thì cái hào khí về câu chuyện Thành Gióng là chuyện rất lớn, vừa là vấn đề thúc đẩy cái sự sống dậy của một cái sức mạnh để mà đoàn tụ sức dân mà chống giặc ngoài xâm. Thì cái tâm thức yêu nước, cứu nước, chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam rất lớn. Và vì thế mà ngày nay chúng ta qua các đời, vua Hùng để lại một giang sơn và chúng ta đã giữ được và hình thành được một quốc gia dân tộc trong cái phạm vi hình chữ S ở Đông Nam Á hiện nay. Thế thì cái tinh thần chống xâm lăng là tinh thần rất lớn của dân tộc Việt. Nhưng nếu nghiên cứu rất kỹ thì cũng phải đặt ra một câu hỏi, tại sao người Việt phải cắt đất, dâng hiến đất nhiều lần, nhiều đời cho cái phía Tàu, phía Trung Quốc là vì sao? Để mất đất, để mất nước nhiều khe là vì sao? Thì tôi nghĩ rằng có cả hai phía, cả phía người cai trị, tức là vua quan ngày xưa, và bây giờ là đảng, là nhà nước. Thì nếu lúc nào đó cái nhóm cai trị nó hèn mạt, nó yếu hèn, nó tham nhũng, nó không cố kết được lòng dân, nó không có chính sách tử tế, thì cả cái đời nó làm cho dân tộc yếu đi và hỏa xâm lăng tới và nó không chống trị nổi, rồi nó phải cắt đất. Đấy, đi khảo sát lại thì chúng tôi thấy rất nhiều lần chúng ta phải buộc phải làm như vậy, vì cái yếu hèn của dân tộc ở trên hai mặt. Một cái mặt thứ nhất là sự yếu hèn của người quản trị đất nước ngày xưa, là những cái vua chúa, vua quan triều đình, và bây giờ là cái người lãnh đạo đất nước mà gọi là đảng cộng sản, là nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó. Nếu anh yếu hèn thì anh không giữ được đất nước, anh không có chính sách để cố kết lòng người, để tạo ra cái lực lượng mới cho dân tộc, thì anh là ở cái thế lòn dưới hãng người ta trong cái cuộc chơi này. Do đó anh phải suy nghĩ về cái bài học mà tôi gọi là cái hiệu ứng bóng đè của phía Trung Hoa từ hàng mấy nghìn năm nay. Cái hiệu ứng bóng đè ấy ngày nay vẫn còn, là cái bài học thánh gióng thời vua Hùng ấy, phải phục dựng và tạo dựng cho những thế hệ người Việt mới lớn nhanh về mọi mặt, gọi là sức lớn như phù đồng. Mà muốn cho dân tộc Việt cái thế hệ mới này lớn nhanh như phù đồng thì anh phải có chiến lược tự thế đàng hoàng, anh có đường lối tự thế đàng hoàng, chứ không phải như là ông Nguyễn Phú Trọng nói là 100 năm nữa chắc gì đã có chủ nghĩa xã hội, nhưng mà vẫn ép quốc hội thông qua một hiến pháp tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thế thì làm sao mà dân tộc nó có thể phát triển một cách bình thường, mạnh lành mạnh được? Thì như thế tức là đường lối chính trị, các chính sách kinh tế xã hội quốc gia, đặc biệt là khởi động lên cái tinh thần làm chủ của nhân dân, cái nền dân chủ phải mở rộng. Thì và có như thế thì mới làm cho cái nỗ lực của Việt Nam phát triển, khẳng định về kinh tế, về khoa học kỹ thuật, về quân sự, về đối ngoại, về an ninh quốc phòng, về văn hóa, về giáo dục. Đặc biệt là vấn đề con người, phải có một lực người lớn nhanh mới và thay đổi cái mà Hồ Chí Minh gọi là những hư hỏng cụ trị. Thì bây giờ cái hư hỏng cụ trị nó đã hiện ra toàn diện phổ biến, cho nên tôi thấy cái bài học của thời Hùng Vương là tốt, là chủ động thiên vương thánh gióng đấy, lớn nhanh trước cái hiệu ứng bóng đè là bài học rất lớn trong cuộc dỗ tổ lần này mà chúng ta phải nghĩ tới. Thì đấy là vấn đề nhân nói về cái chống ngoại xâm, rồi cái hiệu ứng bóng đè và cái bài học của thời Hùng Vương để lại, là chúng tôi nghĩ đến sẽ những vấn đề hiện tại của đất nước và phải học thật tốt và cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau bàn luận để mà có thể có một cái cách giải đáp mới cho sự phát triển mới của dân tộc Việt. Thì đấy là cái ý nghĩa của chúng tôi.
Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, ông vừa đề cập đến vấn đề là chúng ta đang có một giới lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bộ phận lãnh đạo rất là hèn với giặc mà tư dân. Vậy thì bộ phận lãnh đạo đó làm sao mà có thể chỉ đạo một cách khách quan trung thực để mà các nhà nghiên cứu lịch sử của chúng ta, các nhà sử học chúng ta có được một bộ nghiên cứu về vô cùng cách khách quan trung thực được không? Ông có thấy lo ngại điều này không ạ?
Bây giờ vấn đề hiện nay thì dân ngoại đang phát triển tới một cái nền văn hóa mới, tức là người ta đề cao cái giá trị và cái năng lực của xã hội dân sự, xã hội công dân. Cho nên là cái xã hội dân sự ấy phải làm cả cái công việc mà đáng lấy ra là nhà nước phải đầu tư à. Thế thì chúng tôi cho rằng là cả hai phía phải làm. Mà cái nhà nước quản trị đất nước hiện nay phải dành ngân sách để đầu tư cho cái việc nghiên cứu về cội văn hóa sự Việt Nam, cội nguồn của Việt Nam, nền văn hóa cổ của những cái nhà nước cổ của Việt Nam. thì phải đầu tư làm thế nào để nhà nước. Mà đây là cái đòi hỏi của dân tộc, sự phát triển của dân tộc. Và mặt thứ hai là giới trí thức, rồi các cái doanh nhân cũng phải thấy rằng đây là nhiệm vụ văn hóa của mình và cùng nhau tập hợp lại để làm. Thì tôi thấy rằng cái việc này đã được khởi động, rất nhiều nhóm ở nước ngoài, ở trong nước đang cũng say mê làm việc này, nhưng mà vì nó cũng đang là phân tán thành ra nhiều nhóm ở Mỹ, ở Canada, ở Úc, ở Pháp thì đều có những anh em người ta làm cái này. Ở trong nước cũng nhiều nhóm đang làm cái này. Thế tôi hy vọng sẽ có một cái quy tụ để mà rồi thì có thể là đã đi tới được những cái kết quả mong ước của mình. Thì đấy là vấn đề lớn của ta hiện tại. Và ta phải đòi hỏi cái nhà cầm quyền phải mở rộng tầm nhìn để mà làm việc về mọi lĩnh vực văn hóa. Xung quanh lĩnh vực văn hóa của Việt Nam hiện nay nhiều vấn đề lắm, rất nhiều vấn đề. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng nhân dịp này mà sẽ là một cái suy nghĩ, một vấn đề như vậy.
Xin cảm ơn nhà nghiên cứu Khâm Mai.
Tôi cũng cảm ơn anh là cho tôi có một cái cơ hội để có thể là trình bày một số cái suy tư.
Cuộc là gì, quê hương ta đó, văn hiến nghìn năm rạng rỡ non sông,
là những con đường thành phố nông thôn, nhà máy vươn lên ruộng đồng có bay.
Tổ quốc là ai, đồng hương ta đó, là những anh em máu đỏ da vàng,
là những anh hùng gìn giữ gian san, tấc núi tấc sông thề không phân ly.
Danh hình phần đất trời non nước, xâm phạm mỗi bờ ta đánh tan hoang.
Ai bán quê hương tội đồ dân tộc,
bôi nhỏ anh hùng bôi nghĩa vong ân.
Tổ quốc thiêng liêng đời đời tôn kính, ông cha oai hùng con cháu thiêng.
Cuộc là gì, quê hương ta đó, văn hiến nghìn năm rạng rỡ non sông,
là những con đường thành phố nông thôn, nhà máy vươn lên ruộng đồng có bay.
Tổ quốc là ai, đồng hương ta đó, là những anh em máu đỏ da vàng,
là những anh hùng gìn giữ gian san,
tấc sông thì không phân ly.
Nam quốc sơn hà tổ quốc ơi, tổ quốc Việt Nam vẫn muôn đời. Từ mũi Cà Mau tới Ái Nam Quan, danh danh linh phần đất trời non nước, sông phàm khói bờ ta đánh tan hoang.
Ai bán quê hương tội đồ dân tộc,
vui nhỏ anh hùng bội nghĩa vong ân.
Tổ quốc nghìn năm cháu con gìn giữ, ông cha oai hùng đất nước vinh quang. Tổ quốc nghìn năm cháu con gìn giữ, ông cha oai hùng đất nước.